Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 8 tháng 9 năm 2022, thứ năm trong tuần 23, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính sinh nhật Đức Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 1, từ câu 18 đến câu 23. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria của ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Ngày đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong Cựu Ước, chúng ta đã nhiều lần được nghe nói đến các bản gia phả, chẳng hạn bản gia phả của gia đình ông Adam ở Sáng Thế chương 5 câu 1, bản gia phả của gia đình ông Noe ở Sáng Thế chương 10 câu 1, bản gia phả của gia đình ông Sem ở Sáng Thế chương 11 câu 10. Sở dĩ người Do Thái quan trọng gia phả là vì họ muốn xem ai thuộc dòng tộc hoàn hảo nhất, không bị ảnh hưởng bởi dòng máu ngoại lai. Khi một người bị quá nhiều dòng máu ngoại lai, người ấy có thể bị mất đặc quyền, được gọi là người Do Thái, dân riêng của Thiên Chúa. Còn trong Tân Ước, chúng ta cũng được nghe nói đến các bản gia phả, mà cụ thể là bản gia phả của Đức Giêsu được tác giả Tin Mừng Matthêu tường thuật. Bản gia phả này cũng chỉ được đọc trong 4 ngày lễ của năm phụng vụ, đó là ngày lễ kính Thánh Giuse 19 tháng 3. Ngày 17 tháng 12, trước lễ sinh nhật của Đức Giêsu, lễ đêm vọng Giáng sinh, và hôm nay, lễ sinh nhật Đức Maria. Vậy tại sao phụng vụ lại cho chúng ta nghe bản gia phả của Đức Giêsu trong những ngày lễ này, nhất là vào lễ sinh nhật của Đức Maria? Trước tiên, giáo hội muốn cho mọi người thấy được mầu nhiệm sự sống. Mỗi người khi sinh ra đã được Thiên Chúa ban cho những hồng ân đặc biệt, và Thiên Chúa mong muốn cho những con người đó trở nên những món quà quý giá, món quà mà Thiên Chúa tặng ban cho gia đình, những người thân thuộc và thậm chí cho cả nhân loại. Món quà này cũng được Thiên Chúa tiền định và sắp xếp trong một đất nước, một dòng tộc, một hoàn cảnh sống cụ thể. Thánh Giuse, Đức Maria và Đức Giêsu cũng ở trong một dòng tộc, và tuy dòng tộc ấy có đủ mọi thành phần, có cả những người tốt và cả những người chưa tốt. Dòng tộc ấy có một Gia-cóp tổ phụ giành quyền trưởng nam của anh. Dòng tộc ấy có một David đạo hạnh nhưng cũng đầy tội lỗi. Có Salomon khôn ngoan nhưng cũng không thiếu sa đọa. Có bà Rút dân ngoại, có bà Tama tà dâm. Nhưng cũng trong dòng tộc ấy có Thánh Giuse, có Đức Maria và có Đức Giêsu. Đây là những món quà quý giá mà Thiên Chúa dùng để sửa lại những thiếu sót của con người bằng cuộc đời công chính, bằng việc chu toàn cách hoàn hảo ý muốn của Thiên Chúa, bằng việc làm xích lại những khoảng cách. Trong dòng tộc ấy, Thánh Giuse, Đức Maria và Đức Giêsu đã hàn gắn lại những đổ vỡ, đã làm cho huyền nhiệm sự sống mà Thiên Chúa sáng tạo được tiếp tục triển nở mà không bị đứt quãng bởi sự yếu đuối và sa ngã của con người. Thứ đến, xã hội mong muốn mỗi người xác định rõ hơn tương quan của mình với Thiên Chúa, nhận ra vai trò và sứ mệnh Thiên Chúa muốn trong chương trình cứu chuộc nơi cuộc đời của mỗi người. Không ai có thể sống mà không có tương quan. Cũng vậy, mỗi người được Thiên Chúa trao cho những trách nhiệm. Ngài mời gọi họ cộng tác với Ngài, nhất là cộng tác với Ngài trong công trình cứu độ. Về điều này, Đức Maria là một gương mẫu cho chúng ta. Mẹ đã sống tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Mẹ đã cộng tác với Thánh Ý Thiên Chúa bằng hai tiếng xin vâng. Với hai tiếng xin vâng, Đức Maria đã làm lóe lên niềm hy vọng cho một trần gian đang lầm lỗi, đã điểm tô cho một lịch sử đã bị làm cho lu mờ vì tội phản nghịch cùng Thiên Chúa. Đức Maria làm cho lịch sử hồi sinh, mà theo cách nói của Thánh Irene, tiếng xin vâng của Đức Maria là một hành động đã tháo gỡ được cái nút thắt do việc bất tuân của Eva gây ra. Nhờ thế, con người có thể trỗi dậy một lần nữa để hiệp thông với Thiên Chúa. Và sau cùng, đây là gia phả mang tính lịch sử của đức tin và ân sủng. Cho dẫu bản gia phả này được đan dệt bằng biết bao tội nhân và những kẻ sa nát, thì lịch sử ấy vẫn là lịch sử của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, được chính Thiên Chúa can thiệp đúng lúc. Thiên Chúa đã viết lịch sử ấy bằng những nét đặc biệt, khác thường. Cái đặc biệt nhất vẫn là Thiên Chúa đã không bỏ rơi một nhân loại phản bội, không làm ngơ trước sự đau khổ và tội lỗi của con người. Chính vì thế mà Đức Maria đã sinh ra để cưu mang Chúa Giêsu đấng cứu độ con người. Mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, xin cho mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui vì huyền nhiệm sự sống được tiếp tục, niềm vui vì Thiên Chúa đoái thương để Đức Maria cộng tác với Ngài trong công trình cứu độ, và nhất là niềm vui vì Đức Maria đã sinh ra, mẹ là rạng đông của ơn cứu chuộc, mẹ đi trước để báo hiệu mặt trời công chính là Đức Kitô, đấng tẩy xóa sự dữ và đem lại ơn thánh, đấng chiến thắng sự chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Amen. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Caritas Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nhân viên Caritas hãy coi công việc bác ái mình thực hiện như một ơn gọi thay vì như một nghề nghiệp, hiến thân thay vì chào bạn. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 5 tháng 9 vừa qua dành cho ban lãnh đạo và phái đoàn đại diện Caritas Tây Ban Nha nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập tổ chức bác ái công giáo này. Đức Thánh Cha cảm ơn các hoạt động của Caritas Tây Ban Nha và nhìn nhận rằng tổ chức bác ái này đã được xã hội tôn trọng, bất luận tín ngưỡng hay ý thức hệ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi Caritas chú ý tránh rơi vào một thứ công nghệ bác ái như xảy ra đối với một số tổ chức từ thiện ở Âu Châu. Trong đó, người ta dành tới 40, 50 và 60% ngân sách để trả lương cho các nhân viên, thật là thái quá. Cần giảm bớt những trung gian bao nhiêu có thể và cần xác tín đây là ơn gọi phục vụ chứ không phải là một nghề nghiệp. Đức Thánh Cha cũng gợi lên một số đường hướng hoạt động nhưng không phải chỉ trao ban hoặc trợ giúp người nghèo, nhưng cần giúp họ thăng tiến bản thân, thay đổi thực tình trạng của họ, giúp họ phát triển. Cần luôn luôn đón tiếp người nghèo, đồng hành và giúp họ hội nhập. Ngoài ra, cần làm sao để các hoạt động của Caritas làm nên khơi dậy nước công lý, tình thương và hòa bình. Nói khác đi là cố gắng trở thành con kênh cho hoạt động của cộng đoàn giáo hội. Cần làm sao để Caritas trở thành bàn tay của Chúa Kitô giơ ra đối với người cần chúng ta và đồng thời bám lấy Chúa Kitô khi Chúa gọi hỏi chúng ta trong đau khổ của người anh chị em. Tin giáo phận Đà Lạt. Caritas Đà Lạt khai mạc mùa phụ tạo. Sáng mùng 1 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, đã chủ sự thánh lễ ngoài trời mừng kính Thánh Teresa Calcutta, bổn mạng Caritas Đà Lạt trong khuôn viên của Trung tâm Mục vụ Đà Lạt. Có 22 linh mục đồng tế trong thánh lễ và khoảng 1.000 hội viên Caritas từ các giáo xứ trong giáo phận tham dự. Cha Doan Bosco Hoàng Văn Chính, giám đốc Caritas Đà Lạt, cho biết thánh lễ còn nhằm khai mạc mùa thụ tạo, bắt đầu là ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên ngày 1 tháng 9 và kết thúc có lễ kính Thánh Francisco Assisi vào ngày 4 tháng 10. Sự kiện này là dịp để động viên tinh thần làm việc bác ái của các hội viên Caritas sau 2 năm ngưng trệ vì đại dịch. Caritas các giáo xứ sẽ tổ chức lễ bổn mạng chính thức vào ngày 5 tháng 9. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Đa Minh nói rằng Mẹ Teresa Calcutta là mẫu gương đặc biệt của thời hiện đại, thời mà hành động thuyết phục hơn lời nói. Mẹ thường nói, có thể tôi không biết nói ngôn ngữ của họ, nhưng tôi có nụ cười. Đức Cha Đa Minh nói thêm, mùa thụ tạo nhắc nhở các hội viên Caritas phải đem nụ cười vào cả hệ sinh thái đang bị hủy diệt và kêu than, và chú trọng đến hoán cải sinh thái và đạo đức sinh thái. Hoán cải sinh thái là vượt thắng chủ nghĩa cá nhân để phát huy một lối sống đạo đức sinh thái và tạo ra những thay đổi ý nghĩa cho xã hội và sinh thái. Hoán cải sinh thái có thể được thể hiện qua những việc nhỏ hàng ngày, như không xài đồ nhựa và giấy một lần, tiết kiệm nước và điện, trồng cây và tái sử dụng một vật nào đó thay vì vứt bỏ ngay. Đây là lần thứ hai Caritas Đà Lạt tổ chức thánh lễ ngoài trời có đông người tham dự. Sự kiện lần trước diễn ra hồi tháng 5, cử hành tuần lễ Laudato Si, kỷ niệm 7 năm ngày Đức Thánh Cha Francisco ban hành thông điệp quan trọng này. Được biết, trước thánh lễ, các tham dự viên nghe thuyết trình về thông điệp Laudato Si và những chia sẻ về canh tác hữu cơ và cách thức bảo vệ môi trường, đồng thời thưởng thức văn nghệ, ca ngợi cuộc đời và công việc phục vụ của mẹ Teresa. Tin giáo hội tại Myanmar. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân xung đột tại Myanmar. Đức Tổng Giám mục Phaolô Trương Nhân Nam, Sứ Thần Tòa Thánh mãn nhiệm tại Myanmar, kêu gọi các tín hữu công giáo tại nước này gia tăng giúp đỡ các nạn nhân xung đột kéo dài tại đây. Đức Tổng Giám mục Trương Nhân Nam, năm nay 73 tuổi, trong 10 năm qua là sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, Campuchia, Myanmar và kiêm không sứ tòa thánh tại Lào. Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Hòa Lạc. Trong thánh lễ tạ ơn và từ biệt hôm 2 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Yangon, Đức Sứ Thần nói, trong thời kỳ đau khổ của các anh chị em chúng ta ở Myanmar, Đức Thánh Cha quan tâm theo dõi sát tình hình. Ngài khích lệ đối thoại để tìm ra con đường hòa bình và hòa giải giữa mọi phe đang xung đột. Đức Tổng Giám Mục cũng ca ngợi giáo hội địa phương tại Myanmar vì đã tích cực tham gia việc cứu trợ nhân đạo cho những người phải rời bỏ gia cư và làng mạc để đi lánh nạn bạo lực. Các cuộc hành quân với những vụ pháo kích và oanh tạc của quân đội Myanmar đã phá hủy nhiều làng mạc, nhà thờ và cơ sở của giáo hội và giết hại hơn 2.200 người và hơn 15.000 người bị quân đội Myanmar dưới sự lãnh đạo của tập đoàn quân Việt giam giữ từ sau cuộc đảo chính. Giáo hội Công giáo đã giúp đỡ các nơi tạm trú và lương thực cho những người di tản chiến tranh và kêu gọi nhà nước cho phép đưa các đồ cứu trợ cho các cộng đoàn tản tử. Các giám mục cũng kêu gọi quân đội tôn trọng phẩm giá con người và các nơi thờ phượng, nhà thương và trường học. Trong những ngày qua, Đức Tổng Giám mục Trương Nhân Nam đã viếng thăm nhiều cộng đoàn để tử giã và Đức Hợp Y Trang Bô, Tổng Giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar cũng hướng dẫn Đức Sứ Thần trong các cuộc viếng thăm và gặp gỡ này. Đức Hồng Y cảm ơn Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã nỗ lực giúp đỡ giáo hội tại Myanmar, và như một mục tử dành nhiều thời gian để quen biết dân tộc nước này. Đức Tổng Giám mục Trương Nhân Nam sinh trưởng tại thủ đô Hán Thành, thuộc phong linh mục năm 1976 và làm phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Hàn Quốc trước khi du học ở Roma và đậu tiến sĩ thần học tín lý, rồi cử nhân giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Laterano năm 1985. Trước khi gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh. Ngài lần lượt phục vụ tại năm tòa sứ thần tòa thánh trước khi được thăng tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Bangladesh năm 2002. Năm 2007, Ngài được chuyển đến Uganda, rồi làm sứ thần tòa thánh tại Thái Lan và các quốc gia vừa nói. Tại nhiệm sở mới ở Hòa Lan, Đức Tổng Giám mục sẽ gặp một giáo hội bị tục hóa bậc nhất tại Âu Châu. Tin Vatican ban hành quy luật để canh tân trang trại vệ binh Thụy Sĩ. Thêm một bước tiến trong tiến trình canh tân trang trại của đoàn vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quy luật điều hành công việc này. Trang trại hiện nay của vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican được kiến thiết vào thế kỷ thứ 19, nay đã cũ kỹ và có nhiều vấn đề như cách âm, ẩm ướt. Ngoài ra, trại binh này trở nên quá chật chội vì quân số được tăng lên từ 115 lên 135 người với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha. Doanh trại mới sẽ tăng thêm 60% diện tích và tiêu thụ năng lượng 55% ít hơn. Phí tổn cho công trình tu bổ này có khoảng 50 triệu quan Thụy Sĩ, tương đương với hơn 50 triệu euro theo hối đoái hiện nay, trong đó có 5 triệu quan được dành cho doanh trại tạm thời trong thời gian tu bổ doanh trại hiện thời. Sẽ do quốc gia thành Vatican tài trợ, cùng với chi phí quản trị và các phí tổn khác. 45 triệu quan còn lại sẽ do các tư nhân và ngân quỹ tu bổ doanh trại tài trợ. Hôm 3 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã chấp thuận quy luật. Theo đó, một ủy ban kiểm soát do Đức Hồng Y Parolin làm chủ tịch có nhiệm vụ phối hợp các giai đoạn để ra dự án công trình, giám sát tài chính phù hợp luật lệ Vatican và các nghĩa vụ quốc tế. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quy luật ngày 22 tháng 8 vừa qua và văn kiện này được phổ biến dưới dạng khúc chiếu với chữ ký ngày 2 tháng 9 vừa qua của Đức Hồng Y Parolin. Quy luật gồm 3 điều khoản. Thứ nhất là về thẩm quyền của ủy ban là kiểm soát. Ủy ban này được thành lập theo thỏa thuận giữa phủ quốc vụ khanh và ngân quỹ canh tân doanh trại vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican với mục đích phối hợp việc đề ra dự án giám sát tài chính. Thứ hai là thành phần của ủy ban. Ngoài Đức Hồng Y quốc vụ khanh làm chủ tịch, còn có các thành viên khác đương nhiên theo luật, đó là vị phó phụ tá quốc vụ khanh và một số chức sắc tòa thánh như tổng thư ký phủ thống đốc Vatican, cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh gọi tắt là APSA, chủ tịch Ủy ban bảo vệ các đền đài lịch sử và nghệ thuật của tòa thánh, vân vân. Ngoài ra, Ủy ban có thể mời đại diện các tổ chức khác tham dự nhưng không có quyền bỏ phiếu. Khoản thứ ba nói về thủ tục hoạt động của Ủy ban. Ủy ban có trụ sở tại Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh. Theo chương trình nguyên thủy, việc khởi công tân trang doanh trại sẽ bắt đầu vào năm tới 2023 và dự kiến sẽ hoàn thành trong 4 năm, tức là vào năm 2027, trùng vào dịp kỷ niệm 500 năm vụ cướp phá thành Roma. 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy. Tuy nhiên, vì năm thánh 2025 sắp tới, có nhiều tín hữu hành hương đến Roma, nên công trình tái thiết doanh trại sẽ bắt đầu sớm nhất là vào năm 2026. Tin Liên bang Nga. Giáo phận Saratov miền Nam Nga có linh mục đầu tiên từ 15 năm nay. Ngày 7 tháng 10 tới đây, giáo phận Thánh Clemente ở Saratov miền Nam Liên bang Nga sẽ có cuộc truyền chức linh mục đầu tiên kể từ 15 năm nay. Đó là thầy phó tế Denis Maria Smolko, 30 tuổi, quốc tịch Nga, sinh trưởng trong một gia đình chính thống, nhưng cách đây 12 năm, thầy đã gia nhập giáo hội Công giáo. Sau những năm tiền chuẩn viện ở thành phố Novosibirsk ở miền Siberia, thầy Denis được Đức Tổng giáo mục bản quyền gửi sang chuẩn viện Ars bên Pháp. Thầy theo học tại đây từ năm 2014 đến năm 2020, và trong thời gian này, thầy gia nhập tu đoàn linh mục Thánh Gioan Maria Vianney. Năm 2020, thầy Denis trở về Nga vào ngày 8 tháng 12 năm ngoái, được chịu chức phó tế tại nhà thờ Chúa Kitô ở thành phố Max thuộc vùng Saratov, và nay đang thi hành sứ vụ phó tế tại giáo phận Tôn Vinh Thánh Giá ở Ufa, thủ phủ Cộng hòa Baskostan thuộc Liên bang Nga. Thông cáo của tòa giáo mục Saratov cho biết, thầy Denis Maria Smolko chuẩn bị cho việc chịu chức linh mục từ 10 năm nay. Đối với giáo phận chúng tôi, đây là một biến cố rất có ý nghĩa vì lễ truyền chức linh mục trước đây tại giáo phận này cách đây 15 năm. Giáo phận Saratov do Đức cha Clemens Picken, gốc Đức, cai quản và chỉ có 19.000 tín hữu Công giáo thuộc 51 giáo xứ với 21 linh mục giáo phận và 28 linh mục giáo. Lãnh thổ giáo phận này rộng 1.400.000 cây số vuông, quá 4 lần Việt Nam, nhưng chỉ có 45 triệu dân cư. Tin Washington, Hoa Kỳ. Một bà mẹ thoát được ung thư nhờ chọn lựa sự sống. Hôm 4 tháng 9 vừa qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNA đưa tin rằng một phụ nữ bị ung thư nhũ hoa ở giai đoạn cuối, có thai đến tuần thứ 14, nhưng đã từ chối phá thai để cứu bản thân và sau cùng đã được thoát bệnh ung thư. Đó là bà Jessica Hanna, mẹ của 4 người con. Khi mang thai đứa con cuối cùng, các bác sĩ chẩn bệnh và nhìn nhận bà bị ung thư vú ở giai đoạn cuối, nên khuyên bà phá thai để có thể chữa trị cứu mạng bản thân, nhưng bà từ chối và chọn phương pháp trị liệu nào không gây hại cho bào thai của mình. Sau khi sinh con và khám bệnh, bà được các bác sĩ xác nhận ung thư không còn nữa. Vụ này đã được trình báo như một cuộc khỏi bệnh lạ lùng và được cứu xét xem có phải là phép lạ nhờ lời truyền cầu của chân phước Francisco Solanus Cassi hay không. Bà Jessica Hanna đã đến cầu nguyện nơi mộ của cha ở thành phố Detroit, cũng là quê hương của bà. Vốn là người nhiệt tình tranh đấu với vực sự sống, bà Jessica đã kể lại trên mạng xã hội tình cảnh của bà và việc khỏi bệnh lạ lùng. Bà nói rằng, đối với một phụ nữ có sinh mạng đang bị đe dọa nhưng chọn không phá thai thì dễ hơn là phải đi tới quyết định phá thai. Bà cũng nói rằng, mình được gương của thánh nữ Gianna Beretta Molla ở Ý, một nữ bác sĩ nhi đồng, đã chọn lựa tiếp tục mang thai và chấp nhận hy sinh mạng sống của mình, không chọn phương pháp trị liệu gây hại cho sự sống của thai nhi. Cứ sau mỗi chu kỳ hóa trị chống ung thư, bà Jessica đều đến cầu nguyện tại mộ chân phước Solanus Cassi, dòng Cappuccino. Bà đặt tên cho người con được cứu thoát là Thomas Solanus.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Quan tâm đến người khác, động lực đích thực của lòng can đảm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Vào thập niên 80, lãi suất ngân hàng và giá sinh hoạt gia tăng đã trở thành một gánh nặng trên vai các nông dân tại Hoa Kỳ. Nhiều gia đình đã rời bỏ vùng quê để ra thành phố kiếm sống. Nhiều người trẻ không còn tha thiết đến công việc đồng áng. Các cộng đồng miền quê ngày càng thưa thớt. Đây là tình trạng thấy rõ nhất tại bang Kansas. Để cứu vãn tình thế, một số nông dân đã tìm đến Đại học Kansas để vấn kiến về những vấn đề mà cộng đồng của họ đang phải đương đầu. Khi được hỏi, cộng đồng có ngồi lại với nhau để đương đầu với cơn khủng hoảng không? Một cụ già đã phát biểu như sau. Cơn khủng hoảng hiện nay làm cho tôi nhớ lại một kỷ niệm buồn khi tôi được 14 tuổi. Cụ già kể lại rằng năm đó, một cụ già quá vợ, sống bên cạnh trang trại của cha ông, đã vô tình cán chết một bé gái 4 tuổi. Tai nạn là một thảm kịch đối với cả làng. Vài ngày sau đám tang đứa bé, cậu bé 14 tuổi đi qua trước nhà cụ già. Vừa lúc ấy, cậu thấy cụ già tiến ra phía cổng và hướng về phía thùng thư. Hai người gặp nhau, nhưng lại chia cách bởi một hàng rào. Cụ già nhìn cậu, nước mắt đầm đìa, rồi cụ phân trần. Bác không thấy đứa bé. Bác đau khổ vô cùng. Sao Chúa không cất bác đi, mà lại để cho đứa bé vô tội ấy phải chết? Người thiếu niên muốn đến thật gần cụ già, vòng tay ôm cụ và nói với cụ rằng cụ chẳng có gì để ân hận cả. Gia đình cậu luôn quan tâm đến cụ. Nghĩ như thế, nhưng cậu lại sợ hãi và chẳng dám đến gần cụ già. Cậu đã không dám vượt qua khỏi hàng rào ngăn cách ấy để đến ôm lấy cụ già. Sau khi giải bày tâm sự với người thiếu niên, cụ già quay mặt và bước đi những bước thật nặng nề. Sự hối hận đang đè nặng trên trái tim cụ. Kể từ ngày đó, người thiếu niên cũng cảm thấy hối hận vô cùng vì mình đã không có đủ can đảm để vượt qua khỏi hàng rào ngăn cách và vòng tay ôm lấy cụ già để an ủi cụ. Người thiếu niên giờ đây cũng đã là một cụ già trên 70 tuổi. Cụ già vẫn bị ám ảnh vì đã không làm hết những gì mình có thể làm để an ủi và nâng đỡ một người đang đau khổ. Thật ra, người thiếu niên ấy cũng đã tỏ ra rất can đảm. Ít ra, cậu đã dừng lại để lắng nghe câu chuyện của cụ già. Biết bao nhiêu người khác, biết đâu, đã bỏ đi. Dù chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi, cụ già đã có thể giải bày với người thiếu niên một tâm sự đau buồn. Trong giây phút vô cùng đau thương ấy, người thiếu niên đã là một nhân chứng. Đêm đó, khi đặt đầu lên gối, cụ già có lẽ đã ngủ yên giấc, vì có người đã lắng nghe câu chuyện của mình và chia sẻ niềm đau của mình. Cuộc sống cộng đồng được xây dựng trước tiên bằng sợi dây liên đới ấy. Sống can đảm có khi chỉ là đưa ra một bàn tay để nâng đỡ, chào ban một ánh mắt cảm thông, nở một nụ cười thân thiện. Tự trung, sống can đảm trước tiên là quan tâm đến người khác. Trong một số bộ lạc tại sa mạc Sahara, khi gặp người khác, người ta chào bằng câu Savu Bona, nghĩa là tôi thấy bạn. Và người kia đáp lại Sikona, nghĩa là tôi đang ở đây. Cuộc trao đổi này phản ánh tinh thần mà người Phi Châu tại đây gọi là Ubuntu. Theo tinh thần này, thì một người chỉ thật sự là người khi người đó được người khác nhìn thấy. Quả thật, cần phải được một cộng đồng nhìn nhận thì chúng ta mới thực sự là những con người đang sống. Tất cả chúng ta cần tham dự vào cộng đồng, ngay cả khi chúng ta cần được ở một mình để có được sự tĩnh lặng. Không ai là một hòn đảo, không có ai đó để nói chuyện, làm sao chúng ta có thể suy nghĩ và giải quyết các vấn đề của chúng ta? Không có ai để chia sẻ, làm sao chúng ta có thể được nâng đỡ mỗi khi chúng ta muốn bỏ cuộc? Sống với và sống cùng người khác, và nhất là được nhìn nhận bởi người khác, đó là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Chính vì thế mà trẻ con thà chịu phạt hơn là không được ngó ngàng đến, không được người khác thấy và nhìn nhận là một kinh nghiệm đau thương. Nhu cầu được liên kết với người khác lại càng khẩn thiết hơn khi chúng ta bị đe dọa. Đây là lúc mà chúng ta cảm thấy sợ hãi khi phải cô độc. Trong những lúc thất vọng, sự sống còn của chúng ta tùy thuộc vào người khác. Chúng ta cần có những người sẵn sàng hy sinh để cứu vớt chúng ta. Một người thanh niên trên đầu có băng vải đỏ xuất hiện giữa đám bụi mù của tầng thứ 75 của Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11 tháng 9 năm 2001. Anh hướng dẫn những người khác chạy ra khỏi ngôi nhà. Sau này, người ta mới nhận diện được anh. Anh là một nhân viên của đội cứu hỏa. Anh đã chết khi trở lại giúp đỡ những người khác di tản. Đã có bao nhiêu người cũng đã hy sinh như anh khi họ cố gắng giúp đỡ những người khác thoát nạn. Điều gì thúc đẩy con người đương đầu với nguy hiểm để bảo vệ hay cứu thoát người khác? Hằng ngày có biết bao nhiêu người dám hy sinh mạng sống của mình vì người khác? Nhà hiền triết Hy Lạp Erocles thuộc phái khắc kỷ, vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, đã nói đến những vòng tròn liên đới trong cuộc sống của chúng ta. Ở trong cùng là những người thân của chúng ta. Chúng ta đặt những người khác trong những vòng tròn lớn hơn. Chỉ có lòng can đảm mới thúc đẩy con người nhìn mọi người như người thân của mình, sẵn sàng đưa họ vào vòng trong cùng của cuộc sống và hy sinh mạng sống vì họ. Quan tâm đến người khác không phải là điều bẩm sinh trong trái tim con người. Trẻ con lớn lên và học cách quan tâm đến người khác là nhờ chứng kiến và học hỏi về sự hiến thân phục vụ nơi người khác. Nhưng quan trọng hơn cả là tình yêu thương của người thân trong gia đình. Khi một đứa trẻ cảm thấy được người khác quan tâm và yêu thương, đó là lúc nó học được thế nào là sự quan tâm đến người khác. Không ai có thể thay thế cha mẹ về trường học này. Chính lòng yêu thương, những hy sinh và trách nhiệm của cha mẹ là trường dạy con cái về sự quan tâm đến người khác vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu để sống đức tin tuần này, Linh mục Luce Phan Tấn Thành, dòng Gia Minh, sẽ bàn về đề tài
Công đồng Vaticano II với bữa tiệc thánh thể.
Kính thưa quý vị khán giả, trước đây thần học tin lành trình bày thánh thể như bữa tiệc, thần học công giáo đã trình bày thánh thể như hy tế. Cuộc tranh luận đạo lý mang theo nhiều hiệu quả đối với việc các tín hữu hiệp lễ cũng như đối với việc kiến trúc thánh đường. Nhìn những cuộc nghiên cứu lịch sử cũng như những đối thoại đại kết, Công đồng Vaticano II đã trình bày vấn đề một cách quân bình hơn. Nói chung đúng, Công đồng đã mở ra những viễn tưởng mới và được bổ túc do các văn kiện hậu Công đồng, đáng kể nhất là huấn thị Eucharisticum Mysterium ngày 25 tháng 5 năm 1967, cũng như những văn kiện các quy tắc tổng quát của sách lễ Roma và sách giáo lý hậu thánh Công giáo. Về đạo lý, điểm thứ nhất, thánh lễ là một bữa tiệc. Trước đây, hai lối trình bày hy tế và bữa tiệc diễn ra hai quan điểm đối nghịch của Công giáo và Tin lành về bản chất của thánh thể. Huấn thị Eucharistico Mysterium cho thấy rằng hai ý niệm đó bổ túc cho nhau chứ không loại trừ nhau. Ở số 3, văn kiện viết như thế này: thánh lễ hay bữa tối của Chúa là đồng thời và không thể tách rời là một hy tế. Trong đó, hy tế của Chúa Kitô được tồn tại mãi mãi. Sự tưởng nhớ cái chết và phục sinh của Chúa là Đấng đã nói hãy làm việc này để tưởng nhớ Thầy. Và đồng thời cũng là bữa tiệc thánh, trong đó nhờ hiệp thông với mình và máu của Chúa, dân Chúa được tham dự vào những ân lộc của hy tế vượt qua, lặp lại giao ước mới đã được thiết lập một lần đến muôn đời trong máu của Con Thiên Chúa với loài người, mà trong đức tin và đức cậy tin báo và hưởng trước bữa tiệc cánh chung trong vương quốc của Chúa Cha qua việc loan báo cái chết của Chúa cho tới khi Ngài trở lại. Vì vậy, trong thánh lễ, hy tế và bữa tiệc thánh đều thuộc về cùng một mầu nhiệm đến nỗi liên kết với nhau rất chặt chẽ. Thật vậy, trong hy tế thánh lễ, Chúa Giêsu tự hiến tế khi bắt đầu hiện diện các bí tích như là lương thực thiêng liêng cho các tín hữu dưới các hình bánh rượu. Chúa Giêsu đã ký thác cho hội thánh hy tế này với mục đích là để cho các tín hữu thông dự vào bữa tiệc hiệp lễ, hoặc các thiêng liêng nhờ đức tin và đức cậy, hoặc các bí tích. Sự thân phần và bữa tối của Chúa luôn luôn là hiệp thông với Chúa Kitô đấng hiến dân mình làm hy tế lên Chúa Cha vì chúng ta. Thuyết trình vừa rồi được sách giáo lý hội thánh Công giáo tóm lại trong số 1382 và bổ túc thêm như thế này: bàn thờ tượng trưng cho cả hai khía cạnh của cùng một mầu nhiệm, bàn thờ của hy tế và bàn ăn của Chúa. Nhất là bàn thờ của Kitô giáo là biểu trưng của Chúa Kitô hiện diện trước cộng đoàn tín hữu, vừa như là tế vật được hiến dâng để chúng ta được giao hòa, vừa như là lương thực từ trời được ban cho chúng ta. Vấn đề thứ hai, việc đức lễ của các tín hữu. Từ thời Trung Cổ, các tín hữu rất ít khi lên đức lễ. Vua Thánh Louis thứ 9 xưng tội ít là mỗi tuần một lần, nhưng mà chỉ đức lễ không quá 6 lần một năm, mặc dù mỗi ngày ông tham dự hai thánh lễ. Trong các nhà dòng, các tu sĩ chỉ đức lễ mỗi tháng một lần. Phải chờ tới đầu thế kỷ thứ 20 mới phục hưng việc đức lễ thường xuyên, được đánh dấu bởi sắc lệnh Sacra Tridentina Synodus năm 1905 của Đức Thánh Cha Pio thứ 10. Các tín hữu, các riêng là các tu sĩ được khuyến khích rước lễ mỗi ngày. Công đồng Vatican II ước mong rằng các tín hữu hãy thông dự vào hy tế thánh lễ bằng các rước lễ liền sau linh mục, và đồng thời cũng mở cửa cho các tín hữu được rước lễ dưới hai hình. Hiến chế phụng vụ số 55. Ước nguyện của công đồng đã được thực thi cho các cơ quan tòa thánh, cụ thể là qua những quy định của sân lễ Roma về những trường hợp được rước máu thánh. Sân lễ năm 1970 số 242 và sân lễ năm 2000 số 283. Giải thích thần học. Khi đọc lại lịch sử, chúng ta thấy đề tài thánh thể và bữa tiệc đặt ra nhiều câu hỏi về lý thuyết cũng như về thực hành. Về lý thuyết, chúng ta tự hỏi, có thể trình bày thánh thể như là một bữa tiệc hay không? Về thực hành, nếu thánh thể là bữa tiệc, thì phải bài trí thánh đường như thế nào cho thích hợp với một bàn tiệc? Phải quy định thế nào về hình thức tấm bánh và chén rượu? Rồi phải nói gì đến việc ăn bánh và uống chén? Trước khi đi vào vấn đề, thiết tưởng để ôn lại một vài khái niệm về bữa tiệc. Bữa tiệc khác với bữa ăn thường ngày. Mỗi ngày chúng ta cần phải ăn để sống và phải ăn 3-4 bữa. Nhưng các bữa tiệc thì không diễn ra mỗi ngày, kể cả đối với các đại gia. Bữa tiệc mang ý nghĩa khác với các bữa ăn, không chỉ vì lương thực dồi dào hơn và được nấu nướng công phu hơn, nhưng còn vì nó mang tính cách xã hội. Ăn tiệc thì cần phải có bạn bè thân thuộc, chứ không lại ai ăn tiệc một mình. Bữa tiệc. Khi chú giải những đoạn văn kinh thánh về thánh thể, chúng ta đã có dịp nói qua ý nghĩa của bữa tiệc trong đời sống con người, cũng như trong Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta hãy ôn lại một vài điểm chính: ý nghĩa nhân bản, ý nghĩa tôn giáo. Xét về ý nghĩa nhân bản, bữa tiệc thường được tổ chức để cử hành một biến cố hân hoan trong cộng đoàn, sinh nhật, cưới hỏi, đỗ đạt, khao vị, vân vân. Niềm vui được chia sẻ sẽ được tăng thêm, mà sự gắn bó với người thân cũng được siết chặt. Ý nghĩa tôn giáo. Trong các xã hội cổ truyền, bữa tiệc được tổ chức không những giữa các phần tử trong một cộng đoàn, nhưng còn với các thần linh nữa. Cuộc tranh luận trong quá khứ giữa Công giáo và Thiên lành xung quanh tính cách hy tế và bữa tiệc của thánh thể xem ra đã dựa trên một sự hiểu lầm đáng tiếc. Theo đó, bữa tiệc thì phạm tục, còn hy tế thì linh thiêng. Lịch sử tôn giáo cho thấy có nhiều bữa tiệc cúng tế. Có nơi người ta mời các thần linh xuống tham dự bữa tiệc, và sau đó người ta dành riêng ra một phần cho các ngài. Có nơi người ta tin rằng lễ vật cúng cho các thần thì được đồng hóa với các ngài, và được ăn đồ cúng coi như là đồ thiêng. Dù nói thế nào đi nữa về ý nghĩa các bữa tiệc trong các tôn giáo, mà được chắc chắn là trong Cựu Ước, dân Do Thái đã biết đến bữa tiệc kèm theo giao ước vào thời ông Mô-xê, sách Xuất Hành chương 24 câu 12-16, và bữa tiệc kèm theo hy lễ kỷ an chương 4 của sách Lê-vi. Nói một cách khác, hai ý niệm bữa tiệc và hy tế đi kèm với nhau ở trong bữa tiệc hy tế. Bước tiệc trong cuộc đời Chúa Giêsu. Trước đây, khi tìm hiểu đoạn văn Tân Ước bàn về thánh thể, các học giả thường chỉ chú trọng tới việc thiết lập bí tích ở trong bữa tiệc ly. Ngày nay người ta cho rằng, để hiểu được ý nghĩa của bữa tiệc ly, cần phải đặt nó trong một bối cảnh rộng hơn. Bối cảnh của những lời ngôn sứ so sánh hạnh phúc của thời đại Messiah với bữa tiệc no nê. Bối cảnh của bữa tiệc mà Đức Khôn Ngoan thiết đãi. Và một cách riêng, trong cuộc đời Đức Giêsu, bữa tiệc là một đề tài khá quen thuộc trong các dụ ngôn cũng như trong hành động của Ngài. Ngài đã dự tiệc cưới Cana, Ngài hội bàn với những người thâu thế vốn mang tiếng là bất liên, Ngài thiết thiệt các môn đệ lúc sinh tiền cũng như sau khi sống lại. Bữa tiệc biểu lộ niềm hân hoan dồi dào của nước trời được mở rộng cho cả những người tội lỗi nữa. Bữa tiệc thánh thể. Từ những ý nghĩa vừa kể trên đây, chúng ta hiểu được tính cách bữa tiệc của thánh thể. Chúa Giêsu đã thành lập bí tích trong khung cảnh của bữa tiệc mừng lễ vượt qua của người Do Thái, một bữa tiệc tưởng nhớ việc Chín Chúa viếng thăm giải thoát dân người, được thực hành với những lời ca tạ ơn, ăn bánh, rót rượu, thịt chiên. Và Chúa Giêsu cũng muốn thêm ý tưởng là bữa tiệc của giao ước mới và loan báo bữa tiệc cánh chung của Đức Thiên Chúa. Các tín hữu tín khởi đã cử hành thánh thể trong khung cảnh của bữa tiệc mà gọi là bữa tối của Chúa hoặc là bài bánh. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 2 câu 42-46. Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu rằng đây là sự tưởng nhớ việc Chúa chịu chết và sống lại, cũng như là sự thông hiệp với mình và máu Chúa Kitô và với anh chị em mình. Với dòng thời gian, việc cử hành thánh thể đã được tách ra khỏi bữa tiệc. Tuy nhiên, cấu trúc của nó vẫn giữ cái sườn của bữa tiệc ly, lặp lại bốn cử chỉ của Chúa Giêsu. Một, Ngài tụ họp các môn đệ và trò chuyện với họ, tức là phục vụ lời Chúa. Hai, người cầm lấy bánh, đó là tín dâng lễ vật. Ba, người đặt lời chúc tụng tạ ơn, đó là kinh tạ ơn. Và bốn, người bẻ ra và trao cho các môn đệ, đó là hiệp lễ. Chúng ta cần chú ý tới giây phút chuyển phép, bởi vì là đỉnh cao của thánh lễ. Lúc diễn ra hy tế bằng việc biến đổi bánh và rượu thành mình và máu thánh Chúa, còn việc hiệp lễ được coi như là ở bên rìa. Thiết tưởng đó là một sự thiếu sót, bởi vì việc hiệp lễ cũng là một thành phần cốt yếu của bữa tiệc hy tế nơi các tôn giáo cổ truyền. Cái riêng đối với thánh thể, Chúa Giêsu muốn thiết lập bí tích không những như là dấu chỉ của sự hiện diện mà còn như là lương thực cho chúng ta dùng. Các con hãy nhận lấy mà ăn, hay là hãy nhận lấy mà uống. Lương thực thần linh. Trong quá khứ, tuy huấn giáo về bí tích thánh thể không nêu bật đề tài bữa tiệc, nhưng mà đã nói rất nhiều về một đề tài liên hệ, đó là lương thực cho linh hồn. Chủ đề này được các giáo lý hội thánh công giáo khai triển trong một bàn về bữa tiệc vượt qua. Dĩ nhiên, việc tham dự bữa tiệc thánh đòi hỏi một sự chuẩn bị tương xứng. Nhưng tiếp đó, các giáo lý công giáo đã trình bày việc hiệp lễ một cách tích cực hơn bằng cách liệt kê ra những hồng ân của bí tích từ số 1391 tới 1401. Đó là tăng cường sự kết hiệp với Chúa Kitô, nhờ đó ta sống trong Ngài và Ngài sống trong ta. Nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, tăng trưởng và bồi dưỡng các nhân đức, thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi và thêm sức mạnh để chống đỡ sự dữ, liên kết chúng ta với các phần tử khác thuộc thân thể Chúa Kitô, dấn thân phục vụ người nghèo và những anh em của Chúa, thúc đẩy tiến tới sự hiệp nhất giữa các hội thánh trong hội thánh, và sau cùng hướng đến sự kết hiệp vĩnh viễn mai hậu. Phục vụ mời gọi chúng ta phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Cái thuật ngữ bàn tiệc chiên Thiên Chúa lấy từ sách Khải Huyền có những ám chỉ thánh thể, nhưng nhất là bữa tiệc thiên quốc vào thời cánh chung, được sánh với tiệc cưới của Chúa Kitô với hôn thê của mình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta hãy vui mừng Đức Trinh Nữ Maria, người đã cùng nhìn mặt trời công chiếu, trời công chiếu là Đức Kitô Thiên Chúa chúng ta.
Ngày sinh nhật con Chúa, Chúa bao đầu tiên cứu độ.
nhật mẹ, Xin Chúa sống ban muôn nên phú
để chúng con vui hưởng bình an bên ngàn của Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Edison sinh ngày 11 tháng 2 năm 1847 tại Milan, Ohio, ở Mỹ. Vốn bị coi là đứa trẻ đần độn, rối trí. Vào khoảng năm 7 tuổi, một hôm cậu từ trường về nhà và nói với mẹ, "Mẹ ơi, thầy giáo bảo con đưa cho mẹ cái này." Cẩn thận mở ra xem, bên trong kèm lá thư của giáo viên chủ nhiệm gửi phụ huynh em Edison. Nước mắt bà Nancy giàn giụa. Cậu bé đứng ngẩn người kinh ngạc. Cậu hỏi mẹ rằng thầy giáo đã viết những gì trong đó. Ngập ngừng một lát, bà Nancy đọc to lá thư cho con trai mình nghe. Con trai của ông bà là một thiên tài. Nhưng ngôi trường này quá nhỏ, các giáo viên của tôi lại không có đủ năng lực để dạy dỗ cậu bé. Vậy nên xin ông bà hãy tự kèm cặp cho con trai của mình. Kể từ đó, Edison được mẹ, cũng từng là giáo viên ở Canada kèm cặp, dạy dỗ mà không đến trường thêm lần nào nữa. Nhiều năm sau đó, mẹ của Edison đã qua đời, còn con trai bà thì trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20, người có những sáng chế thiên tài cống hiến cho nhân loại. Một ngày nọ, khi xem lại những kỷ vật của gia đình, Edison vô tình nhìn thấy một tờ giấy gấp nhỏ được cất trong ngăn kéo bàn. Tò mò mở ra đọc, trước mắt cậu chính là lá thư của thầy giáo năm nọ. Trong thư có đoạn viết, con trai của ông bà là đứa trẻ rối trí, chúng tôi không thể chấp nhận cho trò ấy đến trường được nữa. Edison đã khóc hàng giờ sau khi đọc lá thư năm nào. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói, người phụ nữ cống hiến cho cuộc sống của nhân loại bằng cách thực hiện trách nhiệm của người mẹ cũng quan trọng trong sự phân công lao động của nhân loại như bất cứ ai khác. Nếu người mẹ mở rộng những mối quan tâm của con cái và rèn luyện cho chúng biết hợp tác, thì công việc của người mẹ đáng giá tới mức không sự tưởng thưởng nào là đủ. Edison là một đứa trẻ rối trí, vậy mà nhờ có một người mẹ tuyệt vời, cậu đã trở thành thiên tài của thế kỷ. Chính thiên tài cũng đã thừa nhận điều này trong nhật ký của mình. Mỗi người mẹ đều trở nên vĩ đại đối với những đứa con của mình. Do vậy, ngày sinh nhật của mẹ luôn là ngày đáng nhớ, đáng chúc mừng vì sự hiện diện của họ trên cõi đời này với trách nhiệm làm mẹ. Họ sẽ là tác nhân tích cực góp phần vào sự phát triển của nhân loại nói chung và cách riêng cho cuộc đời của mỗi người con. Hôm nay, Giáo hội Công giáo long trọng mừng lễ sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria. Cả giáo hội đã cất lên tiếng reo vui. Lạy Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, việc mẹ sinh ra loan báo niềm vui cho cả thế gian. Vì từ lòng mẹ phát sinh mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đấng xóa bỏ án phạt mà ban phúc lành, tiêu diệt sự chết và ban sự sống đời đời cho chúng con. mẹ Maria đã chào đời là để thực hiện ý Thiên Chúa. Hôm nay mừng sinh nhật Đức Mẹ, nhân loại được hạnh phúc vì công trình cứu rỗi của Thiên Chúa đã ló rạng qua việc chào đời của người nữ tử Sion mang danh Maria. Chiêm ngắm các mầu nhiệm khi lần chuỗi mân côi, tha thiết cầu nguyện trong từng lời kinh kính mừng là món quà sinh nhật làm vui lòng mẹ nhất. Mừng lễ sinh nhật mẹ cũng nhắc nhở ngày chúng ta được hiện diện trên mặt đất này. Vậy hãy sống sao cho trọn ơn gọi làm người như những gì Thiên Chúa muốn, hầu xứng với công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha nơi chốn gian trần. Mừng lễ sinh nhật mẹ cũng là lúc biểu lộ niềm hạnh phúc, vì nhờ việc mẹ sinh ra mà chúng ta luôn có mẹ Maria đồng hành trong cuộc sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng tìm được niềm vui trong ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Chính người đã đem đến cho nhân loại niềm hy vọng và ơn cứu độ là Đức Giêsu Kitô, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Mẹ đem lại niềm vui, Chúa giáng trần dạy thoát con
mến. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.